Tôi dạy sống soạn bài soạn ngỡ cũng thuyết tin giảng đạo đức thiệt ra ngày xưa nguyên thủy ngày xưa là như vậy đó. Nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì có cái, phải có cái tích công lý đức đó, rồi đọc một thần kinh hay là làm một cái buổi làm phước, cái đó nó mới trang hòa ra. Chứ nếu mà tâm loạn động, tâm mà cứ đủ thứ công việc đó, thì tới giờ đó coi như là nó không có những cái tia sáng. Mình đã hiểu như thế, vì vậy cho nên hiểu. Còn cái vấn đề mà phát Bồ Tát tâm ngoài ra, cho nên ở bên Pháp Tôn còn có cái Bồ Tát giới, Bồ Tát tâm đó. Cái chuyện đó thì có thể làm bất cứ chuyện gì nếu mà mình có thể được. Trong khi làm phải nhất tâm, trong khi làm lúc nào cũng phải nhất tâm và giữ chánh niệm cũng không sao, nhất là ở trong thế kỷ 19, 20, 21 là phải làm. Thành thử nói để cho quý vị biết rằng là giàu cho người Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia cũng vậy, nghĩa là phải có một cái bổn phận hiểu biết một cách rõ ràng. Mình nhờ cái hiểu biết rõ ràng nó không có cái gì đụng chạm hết, không có cái gì hết. Nghĩa là mình đến chùa, nếu mình làm nhiều thì phước mình hưởng nhiều, không có gì hết. Còn nếu làm ít thì hưởng. Tụng kinh thì có phước của tụng kinh, làm đạo thì có phước của làm đạo, vân vân. Không có mất gì hết á, nhưng mà nếu không khéo thì mất hết, đốt hết, không còn gì hết. Bây giờ tới cái đoạn thứ ba, tức là cái đoạn dần ni liên âm ba lưu chuyển mãi. Đây, dần dần tâm người vô ngại ứng duyên thân. Dần ni liên, trước khi mà ngài thành đạo, quý vị còn nhớ không? Là ngài thọ dụng bát sữa rồi sữa bột, ngài mới thề nước. Đây là thí nghiệm mà ngài rằng nếu như quả thiệt cái con đường của ngài cũng đúng đó, thì phải có một cái gì màu nhiệm. Sau khi dùng cái bát sữa bột rồi, ngài nói nếu mà con đường ngài đi đúng thì ngài để cái bát sữa đó, cái bát đó ở dưới dòng sông Ni Liên, thì cái bát đó nó phải trôi trong ngược dòng nước, tức là nghịch lưu sanh tử, mà biết sẽ đắc đạo, sẽ thành đạo. Do đó cho nên mới có cái câu này, dòng Ni Liên tức là dòng sông Ni Liên, cái âm ba cái đó là cái nghịch lưu sanh tử đó. Bởi vì người đời là thuận lưu sanh tử, cứ chạy theo dòng đời, sanh tử tử sanh, cùng các vị Bồ Tát ra đời, các vị Thánh Nhân ra đời là họ phải nghịch lưu sanh tử. Do đó cho nên cái tiếng vang đó, âm ba tức là hình tiếng vọng, cái tiếng nó còn mãi mãi, thấy không? Tức là lưu chuyển, lưu là nó trôi mãi cho đến bây giờ, nó chuyển mãi cho đến bây giờ. Nếu không có sự thể quyết đó, nếu không có cái bằng chứng ngài thấy đó, thiêng liêng đó, thì làm sao qua bên sông bên kia để mà ngồi dưới con bồ đề mà đắc đạo? Nhớ không? Có này nhớ không? Anh nhớ có đi từ đó. Dòng Ni Liên tức là sông Ni Liên thiền á, âm ba lưu chuyển mãi cho đến ngày nay là để luôn luôn ngày thành đạo trở về, là nhắc cho chúng ta rằng phải nghịch lưu sanh tử. Con đường sanh tử khổ lắm, thấy không? Đừng chạy theo con đường sanh tử nữa mà luân hồi, mà bị những cái cảnh có thể nó đành tầm luôn. Cho nên phải đi nghịch lưu sanh tử. Dòng tâm người, tâm người đây là nói chỉ cái dòng Ni Liên ở trên đây là để nó so sánh với cái tâm linh con người. Con người cũng có tâm linh đó, phải làm sao cho cái tâm linh nó nghịch lưu, nó ngược lại cái dòng mà từ nhiều kiếp tới bây giờ mình cứ chạy theo dòng đó, bị làm nô lệ cho đời, bị làm nô lệ cho cảnh vật, bị cảnh vật nó điều khiển. Bây giờ tâm người chúng ta phải làm sao đi tới cái chỗ vô ngại đại bi tâm đà la ni, ứng theo mẫu duyên mẫu kiếp để mà đi lên khai thông cho được. Đoạn đường này khó, phải khai thông, đoạn đường xưa thế khó, phải cai tâm phải làm thế nào. Cho nên nó trong đây nó dòng tăng người vô ngại ứng duyên thông, duyên cái thời gian em duyên, tức là nó cứ mỗi sự nó pin nó níu, chúng ta phải cai tâm nó đi, nó đủ kiểu hết á. Tiền não chướng là nghiệp chướng nè, rồi cái thứ ba là gì nữa, bao chướng đó. Thì bây giờ phải như thế nào? Tất nhiên là phải ứng theo cái duyên đó để mà khai thông nó đi. Rồi biển chân như, biển chân như đấy, tức là chỉ cho chân tâm đó. Quý vị học trong kinh Lăng Nghiêm là quý vị biết về cái chân như đấy, tức là chỉ cho chân tâm. Nó rộng lớn như là biển á, là nói để nó ví dụ. Cái sự thực ra nó còn bao la hơn nữa nè. Cả pháp giới, cái biển nó chỉ nằm ở trong một cái thế giới của mình ở thôi. Nhưng mà ở đây cũng dùng cái danh từ là biển trơn như ôi vô cùng tự tại, là chính ở chân tâm nè. Vậy cái chân tâm nó cái tánh nó như là hải đó, thì vô cùng tự tại. Thì cái tự tại này của chân tâm mình á, là nó sẵn có từ hồi nào cái gì nữa, chứ không phải bây giờ nó mới tự tại đâu. Nhưng mà ràng buộc, buộc ràng á, là do vọng mà đúc kết thành kỳ, đúc kết thành đủ kiểu đủ thứ. Chứ sự thực ra thì tự tại ngay bây giờ, nếu chúng ta giải tỏa liền thì vẫn được tự tại liền, chứ không phải là mình không làm được Phật, không làm được, không thành đạo như Phật được đâu. Mà nếu chúng ta vươn lên một chút thì vẫn thành đạo như Đức Phật ạ. Ý muốn nói cái chỗ đó á, thì cái câu này là cái câu của Phật giáo, của giáo lý đạo Phật. Tất nhiên là chỉ cho cái chân tâm chúng ta, chân như tánh chúng ta vô cùng tự tại, là lúc nào cũng tự tại. Mà ràng buộc, buộc ràng á, là tại vọng tâm, tại vọng động, tại vọng niệm, tại vọng chấp, vân vân và vân vân. Nó chứa cái gì? Nó chứa tất cả, đây là chỉ cho vũ trụ. Vũ trụ bao la, trời nè, trăng nè, sao nè, nước chảy nghìn sông. Nó chứa đựng tất cả những cái gì nó gói trọn ở trong đó. Gói trọn ở trong cái gì? Ở trong cái chân như tánh. Cái chân như tánh khi mà được tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, được hoàn toàn tự tại được rồi á, thì diệu dụng vô song. Diệu dụng vô song tất nhiên là được một cái dụng diện màu vô cùng rộng. Cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người ta nói thành đạo, thành đạo tất nhiên là ngày hoàn thành cái cuộc thí nghiệm, coi như là một bác sĩ, một nhà bác học. Nghĩa là ở trong phòng thí nghiệm từ tháng này qua năm kia, từ năm kia qua tháng nọ, khi mà hoàn thành được một công cuộc thí nghiệm đem ra để mà công bố cho thế giới người ta biết, thì trên đó là coi như là cái nghĩa, cái điều là thành đạo. Thành đạo nó có nhiều nghĩa lắm. Thành đạo là trở về chân lý, đạo là chân lý, thành là trở về, nếu là đông đó, tức là trở về là chân lý là một. Cho nên quý vị nên nhớ mấy kỳ trước tôi đã nói đó, thành Phật hay là thành một vị Bồ Tát không có thành cái gì khác hết, mà chính thành cái vị, hay là có thể nói rằng cái gì mà mình có, mình sẵn có từ đấy lâu nay. Nên có những cái câu người ta nói là người thành Phật rồi giống như người chưa thành Phật, người giác ngộ rồi giống như người chưa giác ngộ, là như thế nào? Nó không có hiểu không? Nhưng là liễu ngộ, liễu ngộ làm vị ngộ. Người mà giác ngộ rồi giống như cái người mà chưa giác ngộ, là cái nghĩa sao? Hiểu không? Hiểu không? Hả? À? Cũng như nói rằng cái người đã khôn, đã thông minh rồi, nó đồng với cái người đó kêu là trước đây ngu dốt. Chứ đâu có khác, cái người nào đâu khác ha. Bữa trước tôi đang ví dụ cái chuyện mà biết tiểu ra chuyện học đó, cũng như người đó thôi.
Cho nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật thành đạo mà Ngài nói một cái câu đó là Ngài nói là nếu không phải thành thì không phải thành, mà chính Phật thành thì Phật của mình thành đó. Thì bây giờ mình làm sao mình sao rồi? Thì định là sao rồi, định là sao rồi, niệm Phật là sao rồi, tụng kinh là sao rồi, tất cả những sự hành trì đó là sao rồi, để trở lại cái bản tánh, cái bản tánh trời biển bao la, mà cái danh từ cuối cùng của cái sự đó là hành đạo, để tâm tức là hoàn thành cái công cuộc thí nghiệm, là trở về với chân lý, hay là tìm ra được chân lý gọi là thành đạo rồi ha. Bây giờ đây bài thứ tư, bốn bài thôi, nếu cho quý vị bốn bài trong một mẫu bài bốn câu. Bài thứ tư, gương chánh giác đại đồng soi sáng cùng gương, được chưa? Gương chánh giác đại đồng soi sáng cùng độ hàm linh thoát quả ngục sầu thương, ngày lịch sử thắp hương lòng ngưỡng phục, mở đạo vàng hạnh phúc vĩnh vô cương, vĩnh vĩnh viễn á. Rồi cái gì giảng nè, gương chánh giác tức là cái gương sáng chánh đẳng chánh là gương Phật, tâm chúng ta là tâm giác tâm chúng ta, nghĩa là gương chánh đẳng chánh giác, gương của Đức Phật để lại. Cho nên đời của Đức Phật là một tấm gương, một tấm gương sáng, quý vị thấy không? Từ quan cho đến dân, từ giàu cho đến nghèo, từ sang cho đến hèn, đều là noi theo cái gương của Đức Phật. Cho đến khi thành một chánh giác, là phải để cái tấm gương sáng này trên đời. Cho nên gương chánh giác đại đồng, đạo Phật, Đức Phật đã chủ trương đại đồng trên 2000 năm lịch sử, chứ không phải mới đây đâu. Nội cái ngũ giới, nếu mỗi người đều giữ trọn ngũ giới, mỗi người dân trên một nước đó, thì cũng đủ là đại đồng rồi, đâu có ai là khổ ai sao. Nội bao nhiêu đó thôi, cho nên người ta mới dùng năm cái giới đó, người ta gọi là năm cái yếu tố hòa bình của nhân loại. Nên ở đây mới nói rằng gương chánh giác đại đồng soi sáng, chiếu sáng cho tất cả ở thế gian, tiếp tục này là thế gian, nó khác với lại chân trời. Chứ quý vị tuy là nói lên đó, các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị A La Hán, thì quý vị thấy thua, nhưng mà nó cỡ trời lực lực mà cỡ xuống đây nhá, và xuống chút A Tu La thì bệnh. Không làm chưa? Vậy nó không nói cung nữa. Độ hàm linh thoát quả ngục. Quả ngục đây là cái sự, như tôi vừa nói đó, Atula đó, quả ngục là vậy đó. Tức là cái chỗ tối tâm mê mờ, mà cái tối tâm là bị cái lửa mà nó làm cho tối tâm. Và thường thường lửa là lửa, khi mà cái lửa giận phóng lên quả ngục á, không biết cái gì nữa, nó khổ vậy đó. Cho nên ở ngoài đời người ta còn ý thức được cái câu như là mất no mất ngon giận mất câu đó, đúng không? Ví dụ như quý vị ăn no quá rồi đem món đồ xào lên nữa ăn nổi không? Muốn ăn nhưng mà nhìn nó ngon quá rồi nó tức bụng, cũng như thành thử ra người con Phật á, thì phải nên gắn đề phòng như thế này, tối đa bất cứ lúc nào xảy ra là mình nên dùng cái nước cam lộ thủy để mà lưới tắt. Muốn đổ được cái quả ngục này là chỉ có cái nước, nước gì nè, nước gì để mà tưới cho đất nè, chứ là nhẫn nhục độ quả ngục, dặn chút gắn chút thì thoát khỏi cái quả ngục sâu nữa nè, sâu là do vô thương. Cái chữ thương này là thương hại, chứ không phải là thương này là từ bi như chữ trước này, đừng có mong như chữ trước nha. Chữ trước đó chữ gì mà hãy nói thương hại đó. À, thương thương đây nè, cái này thì có bộ ngon lành nè. còn cái này là sầu
thương, nó lấy cái chữ trước nó hại cái chữ trước, còn này là xuân thương. Em nói rằng là
thì làm sao mà bởi vì ngài thành đạo được rồi, ngài mới đem chân lý để giải thoát cho đời, chứ không phải là ngài tránh đời và trốn đời. Không phải, ngài phải đi vào cuộc đời, cho nên thời gian mà ngài đi hoằng pháp lỡ sanh á cũng khổ lắm. Mình bây giờ đi, các vị sư bây giờ đi á không khổ như ngài đâu. Dĩ nhiên là có những cái đoạn mà ngài thấy không có ai thì ngài cũng động thành không, chứ có ai thì ngài cũng dương thôi. Chứ khi mà còn có sữa rồi thả do say ra cũng được, nhưng mà thì ngài có cái dù là có cái ánh quang cho nên ngài hạnh phúc được. Còn bây giờ đây đi hoằng pháp qua thì thần thông đâu nó sẵn rồi, chúng ta làm sẵn thần thông cho mình đang dân độ Bồ Tát ở đây, cái là đang dân độ ngọn niệm Phật thôi. Lỡ nó cái chiếu đèn đỏ thì mình có sợ thôi. Nó là ngồi cái chỗ mà nó báo hiệu đèn đỏ biết là biết sửa soạn à, nghe mà điều thôi. Nhiều khi nghĩ nếu mà mình đi hành Phật sự đúng mức, nhiều khi phải nghĩ như vậy là chứ hai bên đang ngồi niệm Phật niệm Chúa niệm sừng mà thôi nha. Đó là cái những đồ ta nói thế ngoài đời đi du lịch chuyện này chuyện kia, mà nếu có như vậy á gọi là Phật cả. Nên nếu mang một cái sứ mạng về Phật pháp mà đi á, giả sử mà đến đó đi nữa thì mình cứ niệm Phật đang đang lời một cái nó mau lên nữa, nó còn mau lên nữa là mới khóc à. Ở nhà để mà lỡ coi đó là khóc lùm be hết rồi, bốn phía ra trước đây không này thành ra cũng có ngại. Buông ngày này đi, nó không buông ngày này đi, giống tên tên này câu gì để buông ngày này đó, thấy chưa? Vâng, đây nè, dòng tâm người vô ngại. Thành ra nói như thế để làm gì? Để biết rằng mạng con người ở trong hô hấp. Khi mà cái nghiệp đến thì dù ở đâu cũng phải cảm nhận. Đừng sợ, không phải nói bữa mới còn hình 3-4 bữa nữa nè. Thì có cái tin nói rằng chiếc máy bay United Airlines từ bên Singapore qua phi trường đến Hoa Hết, mà nó xuống phi trường nó chạy thật lạc không ấy, đến chút không là lệnh chút ạ, chạy hết cả phi trường cái công đoàn tải lên Hoa Hết á. Bên đây có những quan âm nó xong rồi nhảy giấy rồi cứ đi. Thế mà nó chiếu lên chiếu lên là mấy Phật tử khác em thấy vậy đó, chiếu điện thoại tới la cái nghiệp mà cái nghiệp nhất định nó đến rồi với mình á thì không có tránh đâu được nhau. Hồi xưa có bốn vị mà muốn thoát tử thần đó, một vị thì nói rằng sẽ vô trong núi ở, mà nhất là có thằng thông mà tôi có thằng thông trẻ núi là trẻ đá là hai ra là khó tổng á, thì con quỷ vô thường không biết nói nào đâu mà. Một ông nữa thì nói rằng bây giờ tôi vô trong chợ thuộc Việt Nam á, giống như chợ Sài Gòn hồi xưa vậy. Ví dụ lẽ lẽ nào mấy người mà bán con bán hoa bán cái chai đồ gì đó thì không biết ai mà rất đầu mắt. Một người nghĩ như thế. Người thứ ba là nói rằng bây giờ ra biển bởi biển cả mênh mông mà quỷ sứ đâu có biết được, hay là quỷ vô thường đâu có biết, ra ở ra biển cả mênh mông đó là chắc ăn sẽ đầu mình tánh mạng. Còn gì thứ tư nữa là gì hay nhớ không nè, hay nhớ thì có thần thông lớn, bởi vì mấy người là tu được ngũ thần thông hết là chỉ có thiếu được thân mà cái thần thông thứ sáu á. Thì một chuyện nữa thì nói cái chuyện như tôi dùng lĩnh chứ lên tỉnh đi, lên tỉnh đi bay cái kiểu đó mà thật lực như thế làm sao lũ vô tường nó theo kịp sao. Nhưng mà khi đến rồi chưa là định nghiệp đáo đầu mẹ hồng thị, khi đến rồi thì cả bốn người đó cũng đều là do đó. Cho nên quý vị cũng đừng có sợ, lúc nào cũng giữ chánh niệm, chưa là thông minh tại một tiền phải giữ chánh niệm thì lúc nào cũng yên tâm hết, ở đâu cũng vậy. Thầy đã định đến ngày gì hết ra đi làm đạo hay là lo công việc gì cũng vậy nữa, mình cứ nhất tâm nhất đức mà làm. Cái vấn đề sanh tử không ai tránh khỏi đâu, bởi vì phải có sanh và phải có tử, đương nhiên nó như vậy. Mình phải lãnh giấy trước, phải chung là phải biết trước để cho khỏi cái ngán. chỉ có trường hợp yếu lắm thì lần lần đó thì nhờ tới hộ hộ niệm. Còn nếu mình á, mình thắng hộ niệm rớt cho nên đi đâu gắn bỏ theo chuỗi sao, bởi vì cái đó là cái tự duyên vậy thôi, không có gì hết á. Nhưng mà tôi thường nói trong chuỗi là bởi vì bất cứ gặp lúc nào là mình cái đó nó nhắc nhở mình luôn luôn. Cái đó đi nhắc nhở quý vị nên nhớ kỹ thế này, bởi vì nhiều khi mình chưa đi con đường đó mình nói tại sao mà tôi vừa tâm mình tôi định chứ tại sao mà thành chuỗi này chứ. Chính chuỗi là nó làm cho một cái dòng liên tục về cái chánh niệm của mình, nó đi liền liền. Có nhiều khi trong giấc ngủ nằm nguyên bên rượu ngủ rồi á, nhưng mà thường trước và rượu thì mà là tỉnh thấp á, ngày nằm ngày ngủ mà tay vẫn làm như thế này, nó tới cái mức độ đó mà biết chứ. Nhiều khi ngày như là thở nặng á, tức là mình biết là ngủ thở nặng chứ từ từ thở nhẹ thôi mà tay vẫn làm. Thầy là quý vị như vậy đi xa, nhất là quý vị nào mà tu về pháp môn niệm Phật đó thì lại càng phải nêu cao tinh thần nữa. Rồi có chuyện gì trên đây ta niệm liền, có phải đừng quên nha. Cái lúc đó mà lại có chuyện gì thì mới niệm liền. Đó. Còn không á thì quý vị giữ cái niệm không được, giúp tâm không được, bởi vì nó lung tung hết. Bây giờ nhờ sâu chuỗi, coi như mình có cái quay lực, có cái thần lực cái tổng á giúp cho mình còn nhờ. Đó toàn là những cái thắng duyên của mình đó. Rồi. Đó bây giờ đây, ngày lịch sử tức là trở lại mỗi năm trở về cái ngày thành đạo, tức là ngày lịch sử. Ngày lịch sử của Đức Phật thành đạo, thắp hương. Đây là nói về thắp hương lòng để mà kính ngưỡng, để mà bái phục. Hương đây là giới hương, định hương, giữ huệ hương, gì nữa này? Dạ ba cái hương chưa được, nó ở trong phường nó đủ rồi. Hôm nay tất cả chân hương, định hương, giữ huệ hương, cái định huệ đó, rồi giải thoát khi kiến hương. Cái chữ giải thoát trước á là giải thoát về ngã chấp, mà giải thoát khi kiến xong á là giải thoát về pháp chấp, ngã chấp, pháp chấp. Thành ra tức là ngũ phẩm danh hương, thì cái hương này là nói lên thắp cái hương đó đó, hương lòng, thắp hương lòng để mà kính ngưỡng Đức Phật, để mà bái phục Đức Phật. Phật là ngài quanh quanh liệt liệt, ngài xứng đáng là một vị đại hùng đại lực, đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Hùng lực là ngài chẳng những chiến thắng được bao nhiêu cái ngoại cảnh là nó phá thiên ma ba tầng nào tất cả khổ lũy đủ thứ hết, ngài chiến đấu được hết. Rồi ngài cuối cùng trước khi đắc đạo, ngài kêu là chiến đấu mà chiến thắng được nội tâm. Hiện bây giờ người Phật tử có thể biết được ngoại cảnh, có người thắng được chút ít, có người chưa thắng, có người đang cầm cự, còn phải chờ đến cực thế giới. Còn về nội tâm á, nội tâm là cái tận vật khó nhất, phải thắng được vật nội tâm rồi mới thành đạo được. Muốn thành đạo là phải đi qua cái trận tuyến nội tâm, đánh toàn nguyên tử không thì lắm rồi không phải thường đâu. Mà lâu nay mỗi người chúng ta cứ tới cái trận chiến đó là bị đầu này vô điều kiện, cho nên trở lại là chúng sanh. Ngài đã chiến thắng được ngoại cảnh, chiến thắng được nội tâm, cho nên ngài mới gọi là quanh quanh liệt liệt và đại hùng đại lực. Hùng lực là cái nghĩa như thế, chứ không phải hùng lực là dữ tợn hay là hùng lực là hung hăng như ngài đạo nói như thế. Đó. Rồi đại từ bi, đại từ bi có nghĩa là chẳng những thương xót chúng sanh ở gần ngài hay là gia tộc ngài, mà ngài xem thương hoặc ai chúng sanh như một anh thương tất cả chúng sanh như bà mẹ và thương con giải, thành ra đại lòng đại từ đại bi mà không có vụ lỗi chút nào hết. Cho nên cái chữ từ bi nó khác với cái chữ bác ái, Nếu quý vị viết bài, làm thơ, viết về bài giảng đạo và lòng lòng chuyện bác Thái cũng quyền được. Bởi vì bác Thái luôn cái chuyện Thái á, là có cái sự nghiệm, cái sự thi ân cầu báo, cái sự mà để cầu mong cái gì. Dầu thật cao tới đâu đi nữa vẫn còn cái cầu mong, nhưng mà cái chữ từ bi á, là coi như là không còn cầu mong gì. Coi như là một cái tấm gương sáng chiếu đó, cái tấm gương sáng là phải những cái gì đi qua thì tiêu vô âm học. Thì người Phật tử dù tại gia dù xuất gia cũng phải tập cái đó chứ. Bây giờ mình bắt đầu mình tu tập là vậy đó, thấy những cái việc gì bỏ qua đi, dầu chương tai gây mắt chuyện gì đi nữa qua nó là thường thôi. Thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công quân liệt. Cái gì luôn đến khó khăn với mình lắm đi nữa, coi đó là việc thường, thấy không? Mát mẻ, đó là việc vô, đâu có chiến thắng Phật. Còn nếu ngược lại thì bị nó lâu không phải, ăn không được, ngủ không được, nó rất lâu lắm nó mệt, hay nó đổ nội giặt ra nó mệt. Ngày lịch sử thắp hương lòng ngưỡng phục, tức là ngưỡng mộ Đức Phật, kính phục Đức Phật, rồi mở đạo vàng, tức là chỉ cho chân lý, chỉ cho giáo lý, chỉ cho kinh luật luận 12 phần giáo đạo vàng này. Tại sao gọi là đạo vàng? Tức là đạo giải thoát, ánh đạo vàng giải thoát là chỉ cho chân lý đã mở. Hiện ra ánh đạo vàng hay là chân lý là sẵn có. Thì bây giờ bốn phía quý vị là có hết, có anh đạo vàng, có chân lý, mà tại vì hiện bây giờ mình chưa có nhìn thẳng gặp nó, chưa có trực tiếp để mà thể nhập được cái ánh đạo vàng hay là chân lý đó, là tại vì cái vọng động của mình nó còn che, nó che hết lớp này tới lớp này, lớp này lớp này, cho nên có gì đâu, tâm mình bây giờ mình nhét lần, dán lần đi, này gian chuột, mày gian chuột, tự nhiên phải hết cái vọng đó, cái chân đó thôi. Mà cái chân đó nó không ngoài cái vọng mà có chân, cái vọng năm thứ hai, chưa là năm thứ hai đó. Hạnh phúc vĩnh vô cương, cái này nó đi năm chữ để nó nói lên cái hạnh phúc này không phải là hạnh phúc bên ngoài, mà cái hạnh phúc này là hạnh phúc trong đạo vàng, hạnh phúc ở trong chánh giác, hạnh phúc ở trong đại đồng, chứ không phải hạnh phúc trong quả ngục, không phải hạnh phúc trong phòng thường. Thì cái hạnh phúc này tức mình chỉ cho chân hạnh phúc. Chúng ta muốn tìm hạnh phúc, mà muốn tìm chân hạnh phúc đó là phải tìm trong ta mới có được. Nếu mà tìm ngoài ta thì cái hạnh phúc đó nó giả dối. Ví dụ cái hạnh phúc nó nằm ở trong công an áo mặc, nhà ở, trong tiền tài, trong danh vọng địa vị, mà gọi là có chút hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc đó nó sẽ tàn liền. Phải nó có là nó tàn. Cho nên quý vị nên nhớ, cái cõi đời chúng ta phải làm sao để mà ý thức được ở cái gì trong thời gian nào mà hay lên, là mình biết là chuẩn bị đến nó. Và thời kỳ nào nó xuống thì nó sẽ lên. Cái đó là dòng đời tiến triển, không có gì lạ hết. Ngay đạo Phật truyền bá trên thế giới luôn, quý vị cứ coi đi,